Độc Tôn Tam Giới, chương 3490, Dực Ma Nhất Mạch, góc truyện audio.com, tim Giang Trần đập thình thịch, đứng giữa sinh tử hắn đã có chủ ý mới. Xem ra trận chiến trước đó mọi người không có tận hứng, vậy chúng ta sẽ chiến một hồi. Gặp lại thần thông của Dực Ma Nhất Mạch này, tiêu diệt lão tổ Dực Ma Nhất Mạch hấp dẫn này quả thực quá lớn. Hắn cũng không có cách nào cự tuyệt cơ hội như vậy, loại cơ hội này một khi mất đi có khả năng muốn tìm lại sẽ rất khó. Ma tộc có 10 mạch, Giang Trần đã liên tục tiêu diệt vài mạch chủ lực. Nếu như ngay cả lão tổ Dực Ma Nhất Mạch kia cũng có thể thuận lợi tiêu diệt mà nói, đả kích đối với ma tộc không cần phải nói. Ma tộc có 10 mạch chỉ ít có một nửa cũng bị hắn đả kích qua. Chuyện này đối với ma tộc đang ngóc đầu trở lại tuyệt đối là một lần đả kích cực lớn. Khí thế của Thiên Ma Nhất Mạch tất cũng vì thế mà suy yếu hơn rất nhiều. Ma tộc suy yếu chính là làm tăng lên bản thân mình. So sánh giữa song phương, thực lực đối lập sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Quan trọng nhất chính là tiêu diệt những ma tộc này, uy hiếp mà Vạn Nguyên Đảo gặp phải cũng nhỏ hơn rất nhiều, đối với việc Vạn Nguyên Đảo khôi phục nguyên khí cũng càng có lợi. Mọi người chuẩn bị một chút, vẫn dùng biện pháp cũ, xuất bất kỳ ý, đánh úp. Đối phó với ma tộc ngươi càng phải giảo hoạt hơn ma tộc, hung ác hơn ma tộc. Nếu như ngươi yếu thế trước mặt ma tộc sẽ càng mạnh hơn. Nếu như ngay từ đầu khí thế ngươi ngăn chặn ma tộc, làm cho ma tộc một mực không có cách nào chiếm thế thượng phong, như vậy mà nói, ma tộc cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ cảm thấy vô lực. Những kinh nghiệm giao thủ với ma tộc lần này không thể nghi ngờ đều chứng minh điểm này. Mặc kệ ma tộc hung hãn cỡ nào, chỉ cần đối phó theo cách cũ, ma tộc cũng có thể đối phó, cũng có thể tiêu diệt. Đoạn đường này đi tới đây, Giang Trần đã chém giết vài lão tổ ma tộc đến nay còn chưa từng bị thua. Chuyện này đương nhiên là bởi vì thực lực của hắn còn có tứ đại thần thú và thực lực mạnh mẽ của Phệ Kim Thử nhất tộc. Chỉ là mạch suy nghĩ của Giang Trần lại vô cùng rõ ràng. Mỗi một lần Giang Trần đi đối phó với ma tộc, mạch suy nghĩ đều vô cùng hoàn mỹ, tính trước làm sau, đùa bỡn ma tộc trong lòng bàn tay. Tu sĩ nhân tộc so với ma tộc còn càng hiểu đùa giỡn âm mưu quỷ kế hơn, một tu sĩ nhân tộc hiểu rõ ma tộc trong lòng bàn tay. Một tu sĩ nhân tộc có nắm tay còn mạnh mẽ hơn ma tộc. Đối với ma tộc mà nói tự nhiên là khắc tinh trời sinh. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, những đại nhân vật đứng đầu kia cũng không có nhiều ưu thế như Giang Trần hiện tại. Dực Ma Nhất Mạch này, người trước tiên chạy tới là một gã tu sĩ thần đạo ngũ trọng. Pháp thân hắn có đôi cánh, chỉ cần khẽ động là có thể xê dịch mấy ngàn dặm. Loại tốc độ này hoàn toàn đã đạt tới trình độ nghe mà rợn cả người. Ngay khi đám người Giang Trần biến mất tại chỗ không tới mấy hô hấp, Bằng Ma lão tổ của Dực Ma Nhất Mạch này cũng đáp xuống phụ cận. Chỉ là tên Bằng Ma lão tổ của Dực Ma Nhất Mạch này cũng là một lão ma hết sức cẩn thận. Ở trên không luồn quẩn bay vào vòng, không có vội vã lao xuống. Hiển nhiên tình hình chiến đấu thảm thiết ở chiến trường, những thứ còn lưu lại hiện trường hiện tại khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Bằng Ma lão tổ xoay quanh trên không trung, trong ánh mắt lạnh xấu xương kia tràn ngập đề phòng, hiển nhiên trong lòng tràn ngập cảnh giác. Nơi này cũng không phải nơi thuộc tính hỏa. Góc truyện audio.com, quá mức sinh động, đạo hữu hỏa ma nhất mạch kia tại sao lại đi qua nơi này? Lựa chọn chiến đấu ở chỗ này, trong lòng Bằng Ma lão tổ luôn có nghi vấn này, quan sát hiện trường. Hiện trường vô cùng thảm thiết, cũng không còn có bóng người. Nhưng mà bầu không khí sau đại chiến vẫn bao phủ trong phiến hư không này. Xí Nhật Minh Sán, hai vị đạo huynh có ở phụ cận hay không? Bằng Ma lão tổ cẩn thận cực kỳ, dùng thần thức thúc giục ma âm hỏi thăm dò. Hiện trường không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Hai mắt Bằng Ma lão tổ chớp động, chỉ là không có tùy tiện đi xuống dưới. Mà vòng quanh hiện trường chiến đấu, xoay quanh không ngừng, thần thức chậm rãi thăm dò xuống dưới, ý đồ tìm một chút dấu vết để lại ở hiện trường chiến đấu. Ồ, đó là cái gì? Thần thức Bằng Ma lão tổ đột nhiên khẽ động, khi thần thức hắn đảo qua một đám đất đá thì phát hiện ra trong đám đất đá kia còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Đó là nhẫn chữ vật có tiêu chí ma tộc, hơn nữa tuyệt đối là tu sĩ cùng cấp bậc với hắn mới có tư cách có chiếc nhẫn chữ vật thần đạo này. Trong lòng Bằng Ma lão tổ khẽ động. Chẳng lẽ sau khi bọn họ chiến đấu để lại, lão tổ thần đạo của hỏa ma nhất mạch này cường hãn như vậy sao lại lưu lại nhẫn chữ vật? Nếu như bị đánh bại, nhẫn chữ vật sao lại không bị lấy đi chứ? Mặc dù trong lòng Bằng Ma lão tổ sinh ra tham niệm mãnh liệt, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết nhẫn chữ vật xuất hiện ở nơi này ắt hẳn có điều kỳ quặc. Trong khi Bằng Ma lão tổ suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó mà ngửa mặt lên trời thét dài, bắt đầu gọi đồng đạo. Tiếng thét dài này vừa mới phát ra không được bao lâu, ở phương vị cách đó không xa lập tức truyền tới một đạo thanh âm giáp lại. Bằng Ma lão tổ nghe thấy đạo thanh âm này, lại tính toán khoảng cách liền biến rõ một gã đồng bạo Dực Ma nhất mạch khác đang chạy tới. Diên Ma đạo hữu, người tới quá muộn a. Bằng Ma lão tổ mỉm cười, trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng. Đây là đồng bạn Dực Ma nhất mạch hắn tới, có đồng bạn, trong lòng hắn cũng an tâm hơn nhiều. Trong hư không đối diện, ngôi sao lóe sáng có một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện thoáng xuyên thẳng qua hư không mà tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt Bằng Ma lão tổ. Luận tốc độ không ngờ còn nhanh hơn Bằng Ma lão tổ một chút. Đạo tha na ảnh màu xanh kia đúng là Diên Ma lão tổ của Dực Ma nhất mạch. Thực lực tương xứng với Bằng Ma lão tổ, đều là lão tổ cấp bậc trụ cột của Dực Ma nhất mạch. Sắc mặt Diên Ma lão tổ kia hiện ra hắc khí, có thể nhìn ra được trong lòng hắn cảm xúc cực kỳ không tốt. Đạo huynh, sao vậy? Nhìn sắc mặt của ngươi dường như không quá cao hứng. Bằng Ma lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Diên Ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã nghe rõ rồi, trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực người giết chết huynh đệ Thanh Chuẩn lão tổ của ta chính là tiểu tử Giang Trần của cương vực nhân loại. Ách, đây không phải là chuyện sớm suy đoán ra sao? Bằng Ma lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Suy đoán so với lúc điều tra ra rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Bằng huynh, ngươi còn chưa biết à? Thiên Ma lão tổ đã hạ lệnh tất cả các mạch ma tộc buông tha chinh phạt cương vực nhân loại trong vòng 7 ngày toàn diện tiến vào chiếm giữ Vạn Nguyên đảo. Thoạt nhìn Thiên Ma lão tổ đối với việc các mạch ta tộc chúng ta rất không hài lòng a. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu nha. Thiên Ma, góc truyện audio.com, lão tổ rất rõ ràng, cương vực nhân loại mới là điểm mấu chốt khi chúng ta chinh phục Thần Nguyên đại lục. Mặt khác, những cương vực khác phải chăng không có bình định được? Bằng Ma lão tổ có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói. Chuyện này dường như đối với mối thù của huynh đệ ngươi cũng không có quan hệ nhiều lắm a. Tại sao lại không có quan hệ chứ? Ta đã xin xung phong với Thiên Ma lão tổ, lại bị Thiên Ma lão tổ cự tuyệt. Ta thấy Thiên Ma lão tổ vẫn tính toán chi ly, làm chuyện lớn lên. Cũng ưu tiên cho Thiên Ma nhất mạch bọn họ, Diên Ma lão tổ thở phì phò, vô cùng căm giận nói. Chuyện xung phong này không tốt cho chúng ta, không nên giơ đầu ra hứng. Loại chuyện làm bia đỡ đạn ngươi thực sự nguyện ý sao? Ta đã nhìn ra tiểu tử Giang Trần kia cũng không đơn giản. Tim Ma nhất mạch ở Bất Hủ Thánh Địa nghe nói toàn quân đã bị diệt. Hai ngày qua lại nghe nói Yêu Ma nhất mạch và Cự Ma nhất mạch cũng gặp chuyện không may ở Bách Hoa Thánh Địa. Ta thực sự lo lắng tiểu tử kia có tìm tới nơi này hay không? Bằng Ma lão tổ có chút lo lắng. Cách chương.